Thời khóa biểu hàng ngày điển hình. Chúng tôi giới thiệu hai ví dụ về thời khóa biểu hàng ngày điển hình cho trẻ mù điếc trong độ tuổi đi học, bao gồm trẻ tiền học đường. Thời khóa biểu đầu tiên có các hoạt động phù hợp với trẻ ở giai đoạn ban đầu, còn thời khóa biểu thứ hai chuyển qua các hoạt động phù hợp với trẻ ở giai đoạn phát triển cao hơn. Sự thay đổi nên được tiến hành dần dần và việc thiết kế thời khóa biểu cho từng giai đoạn phát triển là điều không thể. Một số nhóm các hoạt động phù hợp cho cả nhóm giai đoạn 1, từ 1 đến 4 tháng, và giai đoạn 5, từ 18 đến 24 tháng. Nhưng có một số hoạt động mới được đưa vào khi trẻ sẵn sàng. Dần dần, các hoạt động mang tính cấu trúc và kín đáo hơn sẽ chiếm nhiều thời gian lên. Dù sao, như chúng ta có thể nhìn thấy từ hai thời khóa biểu, trẻ sẽ không bao giờ vượt hơn các nhu cầu của trẻ về vui chơi và các hoạt động sử dụng cơ thể. Các thời khóa biểu này có thể được sử dụng như các ví dụ hướng dẫn khi bạn lên kế hoạch cho lớp mình. Tuy nhiên, cần nhớ rằng một trong những nguyên tắc trong giáo dục trẻ mù điếc là tính cá thể hóa. Hãy tự thiết kế thời khóa biểu phù hợp với từng học sinh của bạn. Thời khóa biểu 1. Các hoạt động hàng ngày tự nhiên, sinh hoạt buổi sáng, thức dậy, đi vệ sinh, rửa mặt, mặc đồ, ăn sáng, đánh răng, chuẩn bị tới trường, đi tới trường. Các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, tới trường, chào hỏi, nhận biết về người lớn và các bạn học, cất áo khoác và cặp sách, đi vệ sinh, vận động cơ thể, tương tác thể chất. Các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, ăn nhẹ, chuẩn bị, ăn, dọn dẹp, chơi với đồ chơi, vận động cơ thể, đồ dùng cho vận động thô. Các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, ăn trưa, đi tới khu vực ăn trưa, tìm chỗ, đeo yếm, ăn, dọn dẹp với sự trợ giúp. Chơi tự do hoặc giờ nghỉ, chơi với âm thanh, chơi ngoài trời, chơi sáng tạo. Các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, đi vệ sinh và chuẩn bị về nhà. Về nhà, các hoạt động vận động cơ thể, chơi đồ chơi cùng cha mẹ, anh chị em hoặc người chăm sóc, chơi ngoài trời, chơi trong nhóm với gia đình, chơi tự do, ăn tối, đi vệ sinh, tắm, chuẩn bị đi ngủ. Thời khóa biểu 2, các hoạt động hàng ngày tự nhiên, sinh hoạt buổi sáng, tương tự như thời khóa biểu 1, nhưng trẻ có thể tham gia và giúp đỡ nhiều hơn. Các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, tới trường, chào hỏi, cất áo khoác và cặp sách, đi vệ sinh, chơi với bạn và vận động cơ thể, hình ảnh cơ thể, vòng tròn buổi sáng, chú trọng vào việc trẻ nhận biết các bạn học và giáo viên và các hoạt động thể chất nhằm giúp trẻ nhận biết các phần của cơ thể và vận động. Chơi với đồ chơi, các bài học có cấu trúc tại bàn với đồ chơi, các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, chuẩn bị đồ ăn cho giờ ăn nhẹ, ăn, dọn dẹp và đi vệ sinh, chơi với âm thanh, vận động cơ thể, chơi với các đồ dùng cho vận động thô, các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, ăn trưa, đi tới khu vực ăn trưa, ăn, dọn dẹp, rửa mặt, đánh răng, đi vệ sinh, chơi tự do hoặc giờ nghỉ, chơi sáng tạo, chơi ngoài trời, chơi với đồ chơi, chơi giả vờ và chơi với bạn, các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, đi vệ sinh và chuẩn bị về nhà, các hoạt động tương tự như thời khóa biểu 1 nhưng điều chỉnh cho phù hợp với độ tuổi. Thời khóa biểu được viết ra khi trẻ chuyển từ môi trường gia đình tới lớp học mỗi ngày, có thể điều chỉnh dễ dàng để sử dụng tại nhà hoặc trung tâm chăm sóc. Nhóm các hoạt động học tập được gạch chân để bạn có thể tìm thấy các gợi ý trong phần hoạt động dạy học. Đồng thời, không phải mọi hoạt động đều diễn ra mỗi ngày, đặc biệt là ở nhóm trẻ trong giai đoạn phát triển 4 và 5. Một số hoạt động có thể diễn ra vài lần mỗi tuần. Chi tiết này được mô tả khi có nhiều hơn một nhóm hoạt động được liệt kê cho một thời điểm trên thời khóa biểu. Cân nhắc về việc tạo lập từng khu vực cụ thể trong lớp hoặc ở nhà, nơi từng hoạt động cụ thể nào đó thường diễn ra. Điều này sẽ giúp trẻ biết sắp xếp và dự đoán. Việc di chuyển tới một khu vực cụ thể nào đó sẽ gắn liền với một hoạt động nào đó sẽ được tiến hành. Nếu trẻ mù hoàn toàn, có thể bạn cần cung cấp những hướng dẫn bằng xúc giác hay chất liệu đại diện cho từng khu vực. Ví dụ như các loại thảm khác nhau, do vậy trẻ sẽ có cách để phân biệt khu vực này với khu vực khác. Nếu bạn là phụ huynh của một trẻ mù điếc còn rất nhỏ, bạn có thể cân nhắc cách giúp trẻ duy trì tương tác thể chất với bạn khi bạn thực hiện các công việc trong gia đình. Trong trường hợp này, các sinh hoạt hàng ngày nên được sắp xếp sao cho phù hợp với cả bạn và trẻ. Những cái điệu trước bụng hoặc sau lưng có thể là gợi ý phù hợp cho trẻ nhỏ. Khi trẻ lớn hơn và nặng hơn, bạn có thể sử dụng các đồ dùng khác như xe đẩy hoặc dụng cụ hỗ trợ tập đi để giúp trẻ có thể di chuyển dễ dàng và nhờ vậy trẻ có thể chia sẻ các sinh hoạt hàng ngày cùng bạn. Điều quan trọng cần phải ghi nhớ là không thể học giao tiếp qua những hoạt động riêng lẻ. Cần phải gắn kết vào mọi tương tác và mọi hoạt động trong ngày. Như bạn có thể thấy trong thời khóa biểu, các hoạt động sinh hoạt hàng ngày diễn ra thường xuyên trong ngày và đó cũng là những trải nghiệm học tập có ý nghĩa nhất và tạo động cơ nhất cho trẻ. Như đã đề cập trước, đó không phải là những hoạt động mà chúng ta phải tiến hành thật nhanh để có thể quay lại hoạt động học tập, mà đó là những sự kiện chính mà thông qua đó chúng ta gây dựng mối quan hệ, khả năng dự đoán và những khởi đầu cho giao tiếp. Nếu trẻ tới trường, trẻ có thể nhận được các dịch vụ từ nhà trị liệu, bác sĩ hoặc giáo viên giáo dục đặc biệt. Sẽ rất tốt nếu những chuyên gia này có thể nhìn thấy trẻ trong các tình huống sinh hoạt hàng ngày để tham khảo thông tin thay vì kéo trẻ ra khỏi lớp học. Mô hình này sẽ có ý nghĩa cho cả trẻ và giáo viên. Ví dụ, sự di chuyển trong giai đoạn này tốt nhất được hiểu là một phần của việc di chuyển trong ngày, trong suốt các hoạt động. Việc sử dụng hộp lịch không được xem là một hoạt động độc lập bởi vì nó được sử dụng trong ngày để ám chỉ tới nhiều hoạt động khác nhau. Các chiến lược phát triển giao tiếp, cử chỉ không lời. Chúng ta không thể tách biệt các hoạt động giao tiếp ra khỏi chương trình chung. Giao tiếp diễn ra trong mọi hoạt động vui chơi và sinh hoạt hàng ngày. Chúng tôi sẽ giới thiệu rất nhiều hoạt động học tập phù hợp với những trẻ này và trao đổi về những cách thức cụ thể nhằm phát triển giao tiếp trong các hoạt động nêu ra. Các hoạt động được phân nhóm theo phạm vi như trong thời khóa biểu. Chúng không được phân chia theo các giai đoạn phát triển bởi vì nhiều hoạt động có thể phù hợp cho nhiều giai đoạn phát triển hoặc được sử dụng cho các giai đoạn phát triển khác nhau bằng cách thay đổi độ khó cũng như thêm vào các ý tưởng. Trật tự chung của các hoạt động trong mỗi nhóm là từ đơn giản nhất đến khó dần lên. Các hoạt động được gợi ý ở đây tập trung vào vui chơi hơn là các bài học nhằm dạy các kỹ năng cụ thể. Do vậy, chúng tôi không thiết kế các bài tập để phát triển các kỹ năng vận động tinh hoặc sử dụng thị giác. Các chương trình khác cung cấp rất nhiều gợi ý về những nội dung này và bạn có thể dễ dàng tích hợp chúng vào trong quá trình vui chơi với trẻ. Chúng tôi thấy rằng trẻ sẽ phát triển các kỹ năng và tăng kỹ năng học tập nói chung nếu trọng tâm của giai đoạn này là khám phá và chơi chung với một người lớn biết giao tiếp với trẻ. Người này cũng phải có ý thức về những kỹ năng mà trẻ cần để phát triển. Các gợi ý có ngụ ý kích thích bạn suy nghĩ. Không phải tất cả các gợi ý đều phù hợp cho mỗi trẻ. Ghi nhớ rằng bạn phải điều chỉnh những gợi ý này cho phù hợp với sở thích, không thích và năng lực của từng trẻ cụ thể. Vận động cơ thể. Vui chơi thể chất giữa giáo viên và trẻ có sử dụng các dụng cụ phát triển vận động thô nằm trong nhóm này. Trẻ mù điếc sẽ ở các giai đoạn tuổi thực khác nhau và do vậy sẽ có các giai đoạn phát triển kỹ năng vận động khác nhau trong giai đoạn phát triển này. Trẻ có thể có một số vấn đề về vận động khiến sự phát triển các kỹ năng bị hạn chế. Hãy lưu ý đến những điều này khi bạn vận dụng các hoạt động dưới đây. Tưởng tượng rằng mỗi một hoạt động là một cuộc hội thoại giữa bạn và trẻ và tìm cách dần dần mở rộng và làm phong phú thêm chúng, hòa hợp với trẻ, với vận động, nhịp điệu và chủ đề của trẻ. Bắt chước những vận động của trẻ theo cách mà trẻ có thể thấy hoặc chạm được, sử dụng các vận động riêng của trẻ vào những trò chơi luân phiên thú vị. Khuyến khích trẻ di chuyển tay và chân theo nhiều cách ngộ nghĩnh khác nhau. Giúp trẻ hiểu được về những vận động mà tay và chân có thể thực hiện. Cho trẻ ngồi trong lòng và chơi trò chơi mà trẻ ưa thích. Quan sát cách thức trẻ thể hiện điều trẻ muốn làm tiếp theo là gì. Lắc trẻ qua lại, nâng trẻ lên cao, giúp trẻ lăn và nhào lộn. Nếu trẻ có khuynh hướng nằm nhiều trên sàn nhà, hãy chơi với trẻ với tư thế ngồi. Khuyến khích trẻ bò hoặc đi một đoạn ngắn để có được đồ trẻ ưa thích. Chơi với chú hề hơi. Đẩy nó, ngã trên nó, ngồi lên nó, bật nó. Chơi với giỏ đựng đồ giặt hoặc hộp lớn, chui vào, chui ra, đặt trẻ lên giỏ, úp giỏ lên đầu. Chơi trên bàn nhúng, cầu trượt, bập bên, hỗ trợ trẻ khi cần thiết để trẻ được khám phá theo cách riêng của trẻ. luôn tôn trọng điều trẻ muốn, nhưng đồng thời chỉ cho trẻ những cách chơi mới. Thường xuyên để cho trẻ biết cơ thể bạn vận động thế nào khi bạn thực hiện những hoạt động trên. Nếu trẻ mù hoặc chú ý thị giác kém, đặt tay trẻ lên người bạn khi bạn vận động. Với hầu hết mọi trẻ, chơi xích đu thường rất thích thú và cũng là một hoạt động tốt. Tuy nhiên, nó lại bị động và thiếu tương tác. Tìm những cách thức khác để biến nó thành một hoạt động có tính học tập, như đặt trẻ lên đùi bạn khi bạn đu, thử các cách đu khác nhau, dừng đu lại để trẻ phải nhìn vào bạn để yêu cầu được đu nữa, hoặc đứng bên cạnh xích đu và đu để cho thấy có thể đu theo những cách nào. Cho phép trẻ sáng tạo khi khám phá đồ chơi và thử các ý tưởng mới, đồng thời chỉ cho trẻ cách phù hợp khi chơi với các đồ chơi này. Đưa vào các loại đồ chơi khác nhau khi trẻ sẵn sàng, cầu trượt, ống chui, cầu thăng bằng, những viên gạch lớn bằng nhựa hoặc xe ba bánh. Tạo ra những chướng ngại khi trẻ chơi với đồ chơi sau khi trẻ đã biết cách chơi, chơi theo trình tự, phủ chăn lên bàn và cùng trẻ chui xuống gầm bàn, khám phá các đồ vật bằng cách chui vào, trèo qua hoặc ngồi bên cạnh. Tập di chuyển đồ vật bằng cách mang chúng hoặc đẩy chúng để đồ vật vào xe đẩy, xe đồ chơi để chuyển từ chỗ này tới chỗ kia. Gây sự chú ý của trẻ về cơ thể và sự khác nhau giữa các phần của cơ thể thông qua các hoạt động như xoa bóp, bôi kem dưỡng da, chà đồ vật có chất liệu lạ lên các phần khác nhau của cơ thể hoặc đi chân đất lên các chất liệu khác nhau. Trong các ví dụ minh họa dưới đây, hãy chú ý tới sự vui vẻ trong các tương tác giao tiếp. Phan, 3 tuổi, là một trẻ mù hoàn toàn, rất thích thú với việc giơ hai tay lên cao và hạ xuống. Giáo viên ngồi ngay sau em trên sàn và nhẹ nhàng đặt tay cô ngay dưới tay em. Mỗi khi em thực hiện các cử động bằng tay, giáo viên lại làm theo, giữ tay cô gần tay trẻ. Phan mỉm cười và cố gắng đưa tay lên xuống nhanh hơn. Giáo viên làm theo nhịp điệu của trẻ. Sau khi chơi được 5 phút, trẻ quay về phía giáo viên, cầm tay giáo viên và nâng lên, thả xuống. Giáo viên cho phép trẻ chơi với tay cô, cả hai cùng cười. Trò chơi kéo dài thêm 10 phút nữa và được lặp lại theo nhiều cách khác nhau trong những ngày sau đó. Mẹ Tony đang ôm Tony, một trẻ mù đang ở giai đoạn phát triển 1. Chị biết rằng bé rất thích được cù lét. Chị đặt những ngón tay lên cánh tay bé và đi nhẹ nhàng lên trên, rồi bất ngờ cù vào cổ con. Tony cười thích chí. Người mẹ chờ đợi giây lát trước khi lại đặt ngón tay lên cánh tay con lần nữa. Sau khi lặp lại trò chơi vài lần, Tony bắt đầu cười khi mẹ đặt ngón tay lên cánh tay em. Trẻ chưa có khả năng để làm điều gì đó một cách chủ đích nhằm yêu cầu mẹ làm thêm nữa, nhưng trẻ đã học được cách dự đoán thông qua các dấu hiệu đơn giản và việc trẻ cười là cách mà trẻ giao tiếp để thể hiện niềm vui về hoạt động mà trẻ muốn chơi nữa. Giáo viên đặt Cartman lên đùi. Thầy cầm hai tay trẻ để cho trẻ rớt xuống khi thầy mở rộng hai chân. Cartman cười, rất thích thú với sự bất ngờ. Sau vài lần chơi, thầy bắt đầu chờ để trẻ thể hiện rằng trẻ muốn chơi thêm nữa. Cartman lắc người và kéo tay thầy. Thầy lại thả rơi trẻ lần nữa. Sau khi trò chơi diễn ra thêm vài lần nữa, trẻ chán. Ngày hôm sau, thầy giáo chơi lại trò này với trẻ. Sau một lần chơi, Cartman bắt đầu kéo tay thầy để yêu cầu chơi nữa. Cartman đang ở giai đoạn phát triển 2, vì vậy dấu hiệu đơn giản này là cách trẻ dùng để yêu cầu thêm nữa. Thầy giáo phát triển thêm nhiều trò chơi thể chất, trong đó Cartman học được dấu hiệu khác nhau để yêu cầu cho sự lặp lại. Ba Bobby đặt em vào một hộp giấy lớn, ông kéo trẻ đi vòng quanh trong hộp và dừng lại. Nét mặt Bobby chuyển từ vui vẻ sang cáu giận và bắt đầu lắc lư trong hộp. Người cha đưa ra tín hiệu bằng cách gõ vào thành trong hộp, nhằm giúp Bobby nghe và cảm nhận nó. Sau đó, ông lại kéo trẻ đi vòng quanh. Bobby học cách dự đoán rằng mỗi khi ba gõ vào hộp thì em sẽ được đi vòng quanh nữa. Bobby hiện chưa tự làm các dấu hiệu của riêng em, nhưng người cha đã chọn một dấu hiệu mà trẻ có thể sử dụng khi trẻ học được rằng trẻ có thể trở thành một người chơi chủ động trong trò chơi này. Cindy đang chơi xích đu. Đây là một trong những trò chơi ưa thích của trẻ. Mỗi lần xích đu dừng lại, cô giáo đứng trước mặt trẻ làm ký hiệu và nói đu, sau đó lắc xích đu cho trẻ. Cindy dự đoán về việc cô giáo sẽ lắc cho em qua việc thấy cô đi tới trước mặt mình, nhưng đồng thời cũng nhận biết ký hiệu đều sẽ trở thành một phần của toàn bộ trải nghiệm. Ở giai đoạn 4 và 5, các hoạt động về vận động cơ thể có thể bao gồm việc tương tác với bạn học, quan sát hoặc chạm vào khi người khác thực hiện hành động và luân phiên với đồ chơi, và chơi giả vờ, thực hiện các hoạt động tương tự với búp bê. Đồng thời ở giai đoạn 5, bạn có thể chơi các trò chơi bắt chước. Nếu bạn đã dành thời gian bắt chước các vận động của trẻ, trẻ sẽ hào hứng với việc bắt chước bạn. Bạn có thể dần dần thực hiện một số hành động của riêng bạn khi bạn chắc chắn rằng trẻ đang nhìn hoặc đang chạm vào. Sau đó, bạn sẽ dừng lại đôi chút để trẻ có cơ hội bắt chước chúng. Bạn có thể cho trẻ một vài trợ giúp khi trẻ cần, bắt đầu bằng các hoạt động lớn, nhảy, quay, cúi đầu, bước đi, và khi có thể chuyển sang các vận động tinh, sử dụng tay và chân. Hoạt động này bắt đầu với sự vui vẻ, cùng nhau vận động khi chơi. Bắt chước tiến và lùi là một mục tiêu. Khả năng bắt chước này cũng như khả năng khởi xướng tương tác là vô cùng quan trọng để trở thành một người giao tiếp hiệu quả. Sau đó, bạn có thể bắt đầu chơi một số trò chơi tương tác đơn giản như trốn tìm, đuổi bắt, làm theo người hướng dẫn. Chơi với đồ chơi. Hãy nhớ rằng các hoạt động vui chơi của bạn cung cấp một mẫu hình cho cách học tập của trẻ. Nếu việc chơi với đồ chơi là vui thích đối với bạn, trẻ cũng sẽ thích thú và học. Có hai món đồ chơi giống nhau, một cho bạn, một cho trẻ, sẽ giúp bạn chơi cùng trẻ. Cách thức bạn giới thiệu đồ chơi với trẻ rất quan trọng. Tốt nhất là bạn có sẵn những đồ chơi mà trẻ có khả năng tự khám phá trong quá trình tương tác và khám phá. Đối với trẻ mù, các giá đồ chơi được sắp xếp ngay gần khu vực trẻ thường vui chơi sẽ tạo cơ hội cho trẻ xác định vị trí các đồ chơi. Nếu bạn cần phải lấy đồ chơi cho trẻ, bạn nên khuyến khích trẻ nhìn hoặc chạm vào bạn khi bạn với tới đồ chơi đó. Như chúng tôi đã đề cập, hãy nhớ là bạn không đặt tay bạn lên tay trẻ và di chuyển tay trẻ để chạm. Thay vào đó, hãy mời trẻ bằng cách nhẹ nhàng đặt tay bạn xuống dưới tay trẻ, không áp đặt để chạm vào đồ vật. Sau đó, cho trẻ thời gian để tự khám phá đồ chơi theo cách trẻ muốn. Thời gian để trẻ khám phá này rất quan trọng. Nếu người lớn ép trẻ phải làm theo yêu cầu quá sớm, trẻ sẽ không phát triển được tính tò mò và sự tự tin về khả năng của chính trẻ trong việc khám phá thế giới xung quanh. Nếu trẻ không hứng thú với đồ chơi, thì có thể đồ chơi không phù hợp hoặc thời gian không phù hợp. Có thể một đồ chơi khác sẽ hấp dẫn hơn hoặc vẫn đồ chơi đó, nhưng thời gian khác sẽ phù hợp hơn. Sự hào hứng của bạn với đồ chơi có thể kích thích sự hào hứng của trẻ sau này. Trong quá trình chơi với đồ chơi, tránh tình huống bạn đặt tay mình lên tay trẻ để thao tác với đồ chơi. Nhớ rằng, mục tiêu là tương tác và chơi, chứ không phải yêu cầu trẻ thực hiện một hoạt động cụ thể nào đó với một đồ chơi bắt buộc. Chơi với bóng bay, con quay, các đồ chơi vặn dây cót, thổi bong bóng. Hãy để cho trẻ được tự chơi theo cách của trẻ và làm cho hoạt động chơi thêm tính tương tác bằng cách bắt chước các hoạt động của trẻ. Đồng thời, bạn có thể chỉ cho trẻ thấy bằng cách hướng dẫn tay trẻ nếu trẻ khiếm thị, cách thức đồ chơi được sử dụng và cách lặp lại cách sử dụng đó. Chơi với đồ chơi như nesting cups, những chiếc cốc với kích cỡ màu sắc khác nhau được lồng vào nhau theo thứ tự. Color cone, các khối gỗ, hình tròn, có kích thước khác nhau được sâu vào que gỗ theo thứ tự từ lớn đến bé. Pot piece, các hộp nhựa có phần nhô ra để gắn vào nhau, chưa cần theo thứ tự đúng mà chỉ cần theo sở thích của trẻ. Đồng thời, bạn có thể cho trẻ thấy cách ghép lại các phần rời của đồ chơi hoặc cách tách rời chúng. Chơi những trò chơi lặp lại như tháo các hạt sâu khỏi nhau, đổ vào xô, đổ hạt khỏi xô, sâu hạt vào với nhau, chồng các cốc màu theo thứ tự to nhỏ rồi tháo chúng ra. Sử dụng những đồ chơi mà trẻ có thể tác động theo cách này hay cách khác. Kéo đồ chơi tới trẻ bằng một sợi dây, ấn nút, kéo đòn bẩy. Ở giai đoạn 3 và 4, sử dụng các đồ chơi tương tự nhưng theo cách phức tạp hơn và kỳ vọng rằng trẻ sẽ tự thao tác tốt hơn. Hỏi trẻ nhiều hơn hoặc yêu cầu trẻ bắt chước những gì bạn làm. Giải thích một số khái niệm khi bạn chơi với các đồ chơi mang tính giáo dục. Kiểu chơi này là hướng tới trẻ, chứ không phải là các bài học. Sắp xếp các đồ chơi theo màu, theo kích cỡ tăng dần hoặc theo hình dạng. Bạn có thể thiết kế các hoạt động vui chơi để thu hút sự chú ý của trẻ vào các đặc tính trên bằng cách sử dụng các hộp với các kích cỡ khác nhau và các đồ chơi của trẻ. Giúp trẻ cho đồ chơi vào các hộp, giúp trẻ nhận biết rằng có một số hộp thì quá nhỏ, trong khi một số hộp khác lại chứa được nhiều đồ chơi. Cho các phần từ của đồ chơi khác nhau có cùng một màu vào một hộp và một hộp khác với màu khác. Thu thập các khối gỗ, hạt, vòng, có lỗ và không có lỗ vào một hộp, giúp trẻ khám phá loại nào có thể được sâu vào dây. Quan sát để tìm ra các cơ hội để trẻ giải quyết những vấn đề đơn giản, như có thể cho bao nhiêu khối gỗ lên xe ô tô đồ chơi mà không đổ, làm thế nào để mở cửa khi hai tay đang cầm đồ, làm thế nào để đưa xe đẩy búp bê xuống cầu thang, chơi với bóng và túi hạt, ném, lăn, nhúng, tung vào rổ hoặc đi bộ khi để túi hạt lên đầu. Nếu trẻ thường xuyên liếc về phía ánh sáng hoặc có các hành vi mang tính tự kích thích khác, cách tốt nhất để gián đoạn sự chú ý của trẻ tới các hành vi này bằng các hoạt động ngắn trẻ ưa thích sẽ tốt hơn là thường xuyên nhắc nhở hoặc ngăn cấm trẻ. Bạn có thể sử dụng sở thích riêng của trẻ với ánh sáng hoặc các vận động để làm tiêu chí lựa chọn hoạt động cho trẻ tham gia. Thậm chí, sử dụng các biến thể, các cử chỉ của trẻ làm ký hiệu. Ví dụ, một trẻ thích thú với ánh sáng có thể thích đèn pin, hoặc một trẻ hay vỗ đầu mình có thể thích trống. Khi niềm hứng thú và hiểu biết về các hoạt động khác tăng lên, trẻ sẽ dành ít thời gian với các thói quen trên. Ở những giai đoạn ban đầu, chỉ nên kỳ vọng trẻ chú ý trong một thời gian ngắn, thay đổi đồ chơi sau một khoảng thời gian dài. Không nên chờ đợi trẻ ở giai đoạn này sẽ luôn nhặt những món đồ trẻ vừa làm rớt hoặc ném đi. Trẻ quên sự tồn tại của đồ vật khi nó rời tay trẻ. Giúp trẻ lấy nó chỉ khi trẻ dường như vẫn còn muốn hoặc trẻ rất thích đồ chơi đó. Nếu trẻ có khuynh hướng làm những hành động giống nhau với mọi đồ vật, ví dụ như cho vào miệng, cho phép trẻ làm điều đó trong một thời gian ngắn nhưng gợi ý bằng cách khác, bằng cách làm mẫu. Ví dụ, Cindy và cô giáo đang chơi sâu hạt. Cindy chủ yếu thích lắc dây sâu trước mặt trẻ. Cô giáo cho trẻ làm điều này trong một thời gian ngắn, sau đó nhẹ nhàng đặt tay trẻ để trẻ cảm nhận việc tháo một hạt ra khỏi dây. Cindy nhìn hạt đó giây lát và thả hạt xuống đất. Cô giáo tiếp tục làm như vậy cho tới khi chỉ còn lại một hạt trên dây. Trẻ không thích điều này lắm và thể hiện sự khó chịu. Giáo viên hướng dẫn sự chú ý của trẻ, đầu tiên bằng cách chỉ, sau đó hướng tay trẻ về phía các hạt, sờ trên sàn xung quanh trẻ và sâu chúng lại. Trẻ vươn tay về phía chúng để chơi và họ tiếp tục trò chơi. Để các đồ chơi quen thuộc ở những vị trí cố định để giúp trẻ tự tìm được các đồ chơi này, hoặc trẻ có thể dự đoán để hỏi xin. Ở giai đoạn 4 hoặc 5, việc chơi với các đồ chơi có thể dần dần đưa vào trò chơi giả vờ. Thực hiện các hoạt động quen thuộc với các đồ dùng thường xuyên như lược, cốc, kem đánh răng, khăn mặt, gối hoặc chăn, mặc và cởi đồ búp bê, chải tóc, giả vờ cho búp bê ăn, ôm, cho búp bê đi ngủ. Chơi với các đồ trang sức, khám phá các loại mũ, giày, vòng tay khác nhau. Chơi với đồ chơi ô tô, xe vận tải. Thực hiện các hoạt động quen thuộc với búp bê và các đồ dùng của búp bê. Giả vờ làm bác sĩ, y tá, bệnh viện, sử dụng các dụng cụ đồ chơi, tùy thuộc vào năng lực của trẻ. Các đồ dùng sử dụng khi chơi không nhất thiết phải là đồ chơi. Trẻ nhỏ có hứng thú và học từ việc chơi với các đồ dùng gia đình. Điều này là hoàn toàn chính xác với trẻ mù, hoàn toàn, hoặc những trẻ mù vỏ não, là những trẻ mà đồ chơi có màu sắc có thể tẻ nhạt. Xem xét sử dụng hộp, túi, băng dính, chảo, thìa, khăn, cài áo, tạp chí, dây, chăn cũ, ống hút, bình nhựa, mút, đèn pin, ly đo lường, dụng cụ nhà bếp. Ví dụ, Bobby và ba đang chơi với chăn, ba trùm chăn qua người trẻ, Bobby cười và tìm cách chui ra khỏi chăn. Sau đó, ba chui vào trong chăn để Bobby nhận thấy ba ở đó, rồi Bobby trèo lên người ba và chui ra ngoài. Cuối cùng, ba lại trùm chăn lên người Bobby. Bobby đang học về chơi tương tác, em tìm cách để phủ chăn lên người ba. Khi chúng ta chơi với trẻ ở giai đoạn này, tập trung dạy các kỹ năng, giao tiếp và tư duy, chúng ta phải giữ một quan điểm tốt. Chúng ta không chỉ sử dụng một loại đồ chơi hoặc một hoạt động chơi để trẻ học cách chơi đúng. Thay vào đó, Chúng ta sử dụng việc chơi như một cơ hội để phát triển tư duy về các khái niệm mới, các lựa chọn, giải quyết vấn đề và tương tác với người khác. Các kỹ năng học tập là rất quan trọng, nhưng chúng ta không được rời mắt khỏi nhu cầu được học và sử dụng trí tuệ của trẻ. Điều này là rất rõ ràng qua ví dụ sau đây. Carmen và cô giáo đang chơi với con quay, là đồ chơi mà trẻ rất thích xem. Khi nó ngừng quay, trẻ gõ đập vào đồ chơi, cố gắng để làm cho nó tiếp tục quay. Cô giáo đặt tay cô xuống dưới tay trẻ, đưa tay này đến tay kia để làm ký hiệu quay con quay và cùng nhau cầm lấy con quay. Từ đó, trẻ có thể học được mối liên hệ giữa tay trẻ với con quay để tạo ra điều mà trẻ thích thú. Có thể sẽ mất một khoảng thời gian trước khi trẻ có thể thực sự vươn tới tay mình. Tuy nhiên, bởi vì có rất nhiều các hoạt động, trong đó có kiểu tương tác này, trẻ sẽ dần dần hỏi nhờ sự giúp đỡ bằng cách đưa tay trẻ. Các hoạt động ngoài trời. Ở giai đoạn 1 và 2, các hoạt động ngoài trời chủ yếu là các hoạt động trong nhà được thay đổi về môi trường thực hiện. Nhưng ở giai đoạn 3, 4 và 5, trẻ có thể thực hiện nhiều hơn các hoạt động ngoài trời và hưởng nhiều lợi ích từ việc khám phá các khả năng khác nhau trong môi trường ngoài trời. Đi bộ, ngồi, nằm trên cỏ, cảm nhận sự khác nhau của cỏ và đường đi, ngồi trên đá, tường, bậc thang hoặc cành cây, đi lên và đi xuống dốc hoặc trên đường gập ghềnh, đi trên cỏ dày và giữa các cây, đi trên cát ướt hoặc khô, ngồi trên lá cây, tung lá, ngồi và nằm trên tuyết, ném tuyết, đào tuyết, lăn xuống đồi cỏ, đi bên cạnh tường hoặc ghế dài, chạy ở khu vực rộng, chơi ở bể bơi công cộng hoặc bãi biển, mang theo xe đẩy đồ chơi trẻ thường dùng khi ra ngoài chơi, sử dụng các loại đồ chơi ngoài trời, đặc biệt là những đồ chơi cho phép trẻ leo trèo, chui qua hoặc đi lên, thu thập đá, que, lá cây, phễu và sử dụng chúng trong các hoạt động lớp học. Chơi với que, gõ que lên tường rào, đập cây, bẻ que, ném chúng xuống hồ. Trải nghiệm các tác động của mưa, đi bộ trên vũng nước, cảm nhận các thanh chắn hay xích đu ướt. Đi dã ngoại, trải nghiệm việc chuẩn bị đồ ăn, mang chúng và ăn chúng trong bối cảnh ngoài trời. Trèo lên cây một đoạn ngắn, chơi trong hoặc gần một dòng suối với đá, que hoặc bùn. Là giáo viên, chúng ta cần phải lên kế hoạch cho các hoạt động học tập cho trẻ. Tuy nhiên, có rất nhiều các cơ hội tốt có thể xuất hiện ngẫu nhiên trong ngày. Chúng ta cần luôn sẵn sàng để nhận lấy các cơ hội này. Những ví dụ sau đây thể hiện một số cơ hội học tập ngoài trời rất tốt. Bobby và ba đang đi dạo trong công viên, cùng khám phá những thứ họ gặp. Bobby có khả năng thị giác rất hạn chế và có thể sẽ bỏ lỡ hầu hết những thứ trẻ đi qua, trừ khi trẻ được trực tiếp tiếp xúc với chúng. Khi đi qua một bức tường thấp, ba đặt tay Bobby lên tường và giúp em đi dọc bức tường. Sau đó, vỗ vào tường và kéo cánh tay trẻ như ký hiệu rằng em sẽ được bế đi trên tường. Họ đi tới một cây có cành gần mặt đất. Ba Bobby giúp em chạm vào cành cây, sau đó lại vỗ tay em vào cây và kéo cánh tay em. Ngụ ý, ba sẽ đặt con lên cành cây này. Khi Bobby dường như muốn xuống đất, ba lại kéo cánh tay em theo hướng xuống dưới. Họ đi tới một con dốc, ba Bobby lại làm ký hiệu lên và giúp em trèo lên nó. Sau đó, họ trao đổi về đi xuống và chạy xuống dốc. Cindy đang đi dã ngoại cùng cô giáo. Cô và trò đã cùng làm điều này nhiều lần trước đây. Việc sử dụng chiếc túi dã ngoại quen thuộc giúp em dự đoán trước điều gì sẽ xảy ra. Trẻ cũng ghi nhớ việc cho những đồ ăn em thích vào túi. Khi họ đi ra ngoài, cô giáo chỉ về hướng họ sẽ đi. Khi họ tới nơi, cô giáo đưa ra chiếc khăn trải và chỉ xuống đất. Sau đó họ ngồi xuống. Cô giáo đợi các tín hiệu từ Cindy cho thấy trẻ muốn đồ ăn. Sau một lát, Cindy với tới cái túi. Khi trẻ không thể mở nó, trẻ đẩy nó và nhìn vào cô. Cô giáo giúp Cindy đặt tay lên túi. Chơi với âm thanh. Những hoạt động trong phần này sẽ phụ thuộc vào khả năng nghe còn lại cũng như sở thích về âm thanh của trẻ. Chơi với các đồ chơi phát ra âm thanh. Bạn tạo ra âm thanh và giúp trẻ bắt chước, giúp trẻ nhìn, lắng nghe và cảm nhận nguồn âm thanh. Chơi với những âm thanh mà cơ thể có thể tạo ra, vỗ tay, nhảy, vỗ vào đồ vật. Nếu bạn thấy trẻ có thể nhận biết một âm thanh từ môi trường xung quanh, mang trẻ tới nguồn âm thanh nếu có thể và lặp lại nó để giúp trẻ nhận biết được tại sao âm thanh được tạo ra. Khi âm thanh to tới mức có thể tạo ra rung động, giúp trẻ cảm nhận nó, không chỉ bằng tay trẻ mà bằng cả cơ thể trẻ khi phù hợp, ngồi đối diện với nguồn âm, ngồi lên nó. Quan sát phản ứng của trẻ khi nghe âm thanh, ví dụ như âm nhạc bắt đầu và kết thúc, thu hút sự chú ý của trẻ. Nếu trẻ nghe và thích âm nhạc, giữ trẻ và di chuyển theo nhiều cách khác nhau tới nhạc, hát gần tay trẻ, thực hiện các vận động theo bài hát. Thu hút sự chú ý của trẻ tới âm thanh bạn tạo ra các âm thanh vui tai gần tai trẻ, hoặc để tay trẻ lên môi bạn, hoặc để mặt bạn gần mặt trẻ, để trẻ có thể đồng thời cảm nhận, nhìn và nghe. Gọi tên trẻ trước khi thu hút sự chú ý của trẻ bằng xúc giác hoặc thị giác. Ở giai đoạn 2 hoặc 3, bạn có thể thiết kế một số trò chơi dự đoán âm thanh bằng các đồ chơi mà trẻ nghe được, tạo ra âm thanh ngay sau lưng trẻ, giúp trẻ với tới đồ chơi, lấy và chơi với nó. Sau đó, cùng chơi với trẻ để giúp trẻ nhận biết được từng âm thanh và với tới đồ chơi mà không cần nhìn. Tony rất thích các âm thanh lớn, nhưng mỗi khi được đưa đồ vật tạo ra âm thanh, em chỉ biết cho vào miệng và sau đó ném chúng đi. Mẹ em chơi với nhiều đồ chơi tạo ra âm thanh khác nhau ngay gần cạnh em. Khi em mỉm cười, mẹ đặt đồ chơi vào tay em và nhanh chóng tạo ra âm thanh để em có thể cảm nhận được. Sau đó, cho phép em được chơi theo cách em muốn. Dần dần, mẹ nhận thấy rằng em giảm bớt việc cho đồ vào miệng ngay lập tức. Em bắt đầu dự đoán rằng sẽ có âm thanh lặp lại. Tương tác giao tiếp giữa mẹ và Tony rất đơn giản, một kỳ vọng dựa trên sự lặp lại, nhưng Tony đã dần trở nên ý thức hơn về các cách thức khác nhau khi tương tác với người khác. Nếu trẻ có những đồ chơi ưa thích mà đồ chơi này có thể tạo ra âm thanh sau lưng trẻ trước khi trẻ nhìn thấy nó, quan sát xem liệu trẻ có nhận ra âm thanh và quay lại. Nếu trẻ không quay, giúp trẻ thực hiện điều này cho tới khi tự làm được một mình. Nếu trẻ thích âm thanh, dạy trẻ cách làm một hành động nào đó để bạn biết trẻ muốn nghe nhạc nữa. Thầy giáo và Carmen đang nghe nhạc, họ đã thu băng bài hát được phát trên cái loa to mà Carmen có thể ngồi gần hoặc ngồi lên trên. Thầy cùng trẻ thực hiện các vận động theo bài hát. Mỗi khi bài hát kết thúc, các vận động cũng dừng lại. Thầy đợi một chút cho tới khi thấy Carmen bắt đầu khó chịu, ý muốn được nghe nhạc. Thầy để tay Carmen lên tay mình, rồi gõ lên loa, rồi bật nhạc lại. Carmen chưa biết cách tự gõ lên loa, nhưng thầy giúp em cảm nhận được khi thầy gõ. Carmen mỉm cười, đoán rằng nhạc sẽ được bật lại. Sau khi thực hiện nhiều lần, Carmen bắt đầu nhận thức về cái loa, mỉm cười mỗi khi em được đưa đến gần nó, ngồi với thái độ chờ đợi. Ở giai đoạn 4, khi trẻ có các phản ứng nhất quán với âm thanh và có thể chơi một số trò chơi, bắt đầu dạy trẻ thực hiện một trắc nghiệm thính lực bằng cách sử dụng các âm thanh mà trẻ nghe thấy, cùng đợi các âm thanh, sau đó thực hiện vài hành động đơn giản mỗi khi âm thanh xuất hiện. Bạn có thể đa dạng hóa các phản ứng để tăng cường sự thú vị và lựa chọn những phản ứng mà trẻ thích. Dạy trẻ liên hệ một vài loại âm nhạc khác nhau với các vận động khác nhau, ví dụ như lắc, vỗ tay, nhảy hoặc đi đều. Liên hệ các âm thanh với các hoạt động vui chơi thể chất, cho trẻ có khả năng nghe, để trẻ có thể dự đoán được hoạt động sắp xảy ra khi nghe nhạc hiệu. Sử dụng trống hoặc chuông để làm ký hiệu cho từng hoạt động trong lớp học. Trong phần sau, chúng tôi sẽ trình bày về việc phát triển ngôn ngữ tiếp nhận đối với trẻ có khiếm thính nặng. Các vật dụng xúc giác bừa bộn và sáng tạo. Một số đồ dùng vui chơi thông thường chứa rất ít gợi ý về cách sử dụng. Đó là những đồ chơi sáng tạo, được sử dụng theo ý tưởng riêng của mỗi trẻ. Những đồ dùng này có thể được sử dụng đơn giản trong hoạt động với các đồ dùng khác, hoặc để khám phá chất liệu và giác quan, hoặc được dùng để sáng tạo ra các sản phẩm theo trí tưởng tượng. Trẻ có thể sử dụng chúng như những gì trẻ tưởng tượng ở giai đoạn phát triển của trẻ. Tương tự như trong các hoạt động vui chơi khác, giáo viên để cho trẻ được tự khám phá khả năng, đồng thời làm mẫu các cách chơi mới, giúp trẻ phát triển kỹ năng tự thể hiện và bắt chước. Một số đồ dùng sáng tạo gồm nước, cát, màu nước, đồ chơi nhào trộn, sơn móng tay, các khối gỗ, thổi bong bóng xà phòng, bút màu, giấy, miếng lông thú. giấy nhám, hạt đỗ khô, ngũ cốc, mì ống, các đồ dùng để đóng gói, len, vải, viên bi. Ở hai giai đoạn đầu tiên, các hoạt động trong lĩnh vực này tương đối hạn chế vì trẻ thường cho đồ chơi vào miệng. Việc kiểm soát hành vi này nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ khiến kiểu hoạt động vui chơi này quá căng thẳng. Trẻ thường thích thú với các hoạt động thể chất hơn là khám phá trong yên lặng. Một số hoạt động như chơi với nước có thể phù hợp. Ví dụ sau đây minh họa việc làm thế nào để tích hợp việc dạy trẻ kỹ năng dự đoán trong một hoạt động trẻ ưa thích. Bobby chuẩn bị vui chơi trong bể bơi ở sân sau. Ba em chỉ cho em bộ đồ bơi và các đồ chơi dưới nước ưa thích của em để giúp Bobby dự đoán điều gì sắp xảy ra. Khi ba thay đồ cho em, ba thường kéo nhẹ quần áo hoặc vỗ lên người em trước khi cởi đồ. Khi hai cha con đi về phía bể bơi, ba em đặt tay mình dưới tay Bobby và giúp em thực hiện hành vi té nước mà em rất thích. Hành động này cũng được lặp lại khi Bobby chạm vào thành hồ. Khi Bobby chơi, đôi khi ba em bắt chước các hành vi của em. Ông đồng thời cũng làm mẫu một số cách chơi khác. Ba để Bobby được chơi theo cách em muốn, nhưng cũng thường có các tương tác ngắn với em. Điều này giúp Bobby nhận thức được sự có mặt của ba và thấy đó là điều thú vị. Khi thời gian chơi kết thúc, ba chỉ cho Bobby chiếc khăn tắm. Các hoạt động luôn luôn dựa trên sở thích và hành vi của riêng mỗi trẻ. Dưới đây là gợi ý một số hoạt động. Các khay khác nhau đựng các loại hạt khác nhau để trẻ cảm nhận như hạt ngũ cốc, trái banh bằng bông gòn, hạt đỗ. Đặt từng khay trước ghế trẻ đang ngồi để trẻ cho chân trần vào từng khay để cảm nhận các loại hạt, vùi chân vào trong khay hoặc đổ hạt lên chân. Các hoạt động này đặc biệt thú vị cho trẻ mù. Cho các viên bi ve có màu sắc khác nhau vào khay nhựa hoặc kim loại, đề nghị trẻ cảm nhận chúng, nhặt chúng lên, thả chúng xuống từng viên một hoặc cả nắm. Trẻ em thường rất thích thú với âm thanh và màu sắc. Chơi với nước và xà bông trong khay hoặc bàn nước, sử dụng các đồ khác nhau để bóp, rót, đổ, múc. Chơi với đất nặng, bóp, lăn, bẻ, kéo, lăn tròn thành những quả banh nhỏ hoặc lăn dài thành sợi hoặc quấn chúng quanh ngón tay. Nguệch ngoạc tô màu trên giấy, vẽ đường thẳng, đường tròn, mảng màu hoặc các điểm. Cindy rất thích màu sắc, dù em chưa thể tự sử dụng bút màu thực sự. Em quan sát khi giáo viên tô màu. Cô và trẻ có thói quen đi tới giá gỗ, lấy một tờ giấy lớn và mở hộp màu. Hộp màu chính là một tín hiệu đối với Cindy. Giáo viên giao tiếp với trẻ trong suốt quá trình thực hiện hoạt động bằng cách chỉ vào nơi có tờ giấy mà cô sẽ dùng để tô màu, di chuyển tay để mô tả cách cô sẽ tô màu trước khi tô thực sự trên giấy, vỗ vào tay trẻ để thể hiện rằng bây giờ em có thể cầm lấy màu và tô màu với sự giúp đỡ của cô. Chơi trò xây dựng bằng các khối gỗ hoặc các đồ chơi xây dựng khác như gạch nhựa, chồng các khối lên nhau và xô đổ chúng, ghép lại và tách ra, sáng tạo các đồ chơi có hình dạng khác nhau cho trẻ chơi với chúng. Ở các giai đoạn cao hơn, bạn có thể sử dụng nhiều giấy để dán nhiều chất liệu khác nhau, để tô màu nước hoặc tô màu sáp, hoặc tạo bức tranh tường từ các mẫu giấy màu sắc hoặc giấy kim tuyến. Tô màu nước hoặc tô màu sáp không phù hợp cho trẻ mù hoàn toàn. Những trẻ cần các đồ dùng với chất liệu khác nhau để hiểu được trẻ đang sáng tạo ra cái gì. Khi lên các giai đoạn lớn hơn, bạn có thể kỳ vọng trẻ sẽ bắt chước nhiều cách chơi hơn, cũng như trẻ sẽ có nhiều kỹ năng hơn và biết sắp xếp trong việc sử dụng những đồ dùng này. Tô màu bằng bút lông, học cách sử dụng hồ dán, đào cát bằng một chiếc muỗng lớn, đong nước vào ly, làm đất nặng bằng bột mì, cắt hình bằng các dụng cụ cắt khác nhau. Thông thường, những trẻ ở mức độ phát triển dưới giai đoạn 4 không có hứng thú với các sản phẩm hoàn chỉnh. Trẻ hứng thú với quá trình chơi và các đồ dùng. Cuối cùng, bạn có thể lên kế hoạch một dự án, làm mẫu các hoạt động trước, sau đó cùng trẻ thực hiện lại, rồi trưng bày các sản phẩm hoặc cho trẻ mang về nhà. Điều này sẽ bắt đầu hình thành khái niệm về sản phẩm. Ở giai đoạn 4, bạn có thể bắt đầu làm một số sản phẩm mang tính chất tương tự, tô màu với bút sáp, làm ghế và giường bằng các khối gỗ, cắt vật liệu thành quần áo cho búp bê giấy, hoặc làm bánh bằng đất nặng. Sau giai đoạn 5, các hoạt động trong lĩnh vực này sẽ chuyển hóa tự nhiên thành các hoạt động quen thuộc trong nhóm nghệ thuật và thủ công. Ở những giai đoạn đầu, giáo viên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc kiểm soát quá trình sử dụng các vật liệu để đảm bảo tính an toàn cho trẻ và hạn chế sự bừa bãi. Nếu cần rất nhiều sự kiểm soát, thì các đồ dùng đưa ra chưa phù hợp với trẻ, vì trẻ cần tự do trong việc tự kiểm soát hoạt động chơi nếu đó là các hoạt động mang tính học tập. Nếu giáo viên biết rằng trẻ sẽ cho mọi thứ vào miệng, giáo viên cần sử dụng các đồ dùng an toàn và giám sát chặt chẽ, cho phép một ít tự do, nhưng phải duy trì sự kiểm soát để tránh hiện tượng cho đồ dùng vào miệng. Dần dần, khi trẻ có thể kiểm soát bản thân tốt hơn, trẻ sẽ có thêm sự tự do. Ta cũng phải thận trọng với việc thực hiện các hoạt động bừa bộn bẩn thỉu với đồ ăn như bánh kem hoặc đất nặng có thể ăn được, vì điều này có thể dẫn tới sự nhầm lẫn rằng ta cho phép trẻ chơi với đồ ăn trong tình huống này mà không cho trong tình huống khác, và cho phép trẻ ăn đồ dùng này mà không cho ăn đồ dùng khác. Điều này sẽ có ý nghĩa nếu trẻ hiểu sự khác nhau giữa các tình huống. Tuy nhiên, những trẻ mù điếc đang học về các hành vi phù hợp cần có sự nhất quán. Chúng ta ăn đồ ăn, không ăn đồ chơi. Cũng có thể thấy rằng sự đa dạng bất biến là quan trọng mà chúng ta thường phải làm và tạo ra cái mới. Tuy nhiên, trẻ ở giai đoạn này có thể học tốt hơn nhờ thói quen và sự lặp lại, vì trẻ có thể dự đoán các hoạt động, quen thuộc với cách sử dụng đồ dùng và tăng cường các kỹ năng của mình. Lý tưởng nhất là đưa ra các hoạt động thường xuyên vừa đủ để trẻ có thể dự đoán, nhận biết và học hỏi trong đó. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên lặp lại hoạt động quá nhiều, làm giảm sút mức độ hứng thú và sáng tạo. Chơi với bạn cùng lứa. So với các lĩnh vực hành vi khác, lĩnh vực tương tác xã hội ở trẻ mù điếc thường trưởng thành chậm hơn. Sự cô lập về giác quan của trẻ đã ngăn chặn khả năng quan sát những gì trẻ khác làm, và điều đó khiến trẻ càng thêm tập trung vào chính bản thân mình. Sự hạn chế trong kỹ năng giao tiếp cũng như các cách thức giao tiếp của trẻ đồng thời ngăn cách trẻ với bạn đồng trang lứa. Với tư cách là phụ huynh hoặc giáo viên, chúng ta có xu hướng lo lắng về điều này và thường cố gắng kiến tạo các tình huống để phát triển kỹ năng xã hội cho trẻ. Nhưng các tương tác xã hội có ý nghĩa thực sự không thể diễn ra cho tới khi sự phát triển của trẻ mù điếc thực sự sẵn sàng cho điều đó. Ở những giai đoạn phát triển đầu đời này, chúng ta chủ yếu giúp trẻ nhận thức về người khác, chấp nhận sự có mặt của người khác và bắt đầu một số tương tác đơn giản. Dưới đây là gợi ý về một số hoạt động chủ yếu phù hợp với trẻ ở giai đoạn phát triển 4 và 5. Chơi các trò chơi thể chất với hai trẻ. Giáo viên dẫn dắt và tương tác với từng trẻ một, nhưng hai trẻ ngồi gần nhau vừa đủ để nhận biết về người còn lại. Để hai trẻ ngồi chung trên xích đu đôi, trong xe ngựa gỗ hoặc trên bập bên, lưu ý về các thói quen tương tác gây hấn ở trẻ. Để trẻ ngồi cạnh nhau bên kệ chơi nước hoặc hộp cát, do vậy, một số sờ chạm hoặc quan sát ngẫu nhiên có thể diễn ra. Giúp một trẻ xoa kem dưỡng da cho một trẻ khác. Chơi trò chơi theo nhóm, ví dụ như truyền một đồ chơi từ tay trẻ này sang trẻ khác hoặc đội mũ lên đầu trẻ khác. Giúp trẻ luân phiên trong trò chơi cởi cái gì đó hoặc giúp để kéo bạn. Để hai trẻ cùng chia nhau một bộ đồ chơi xây dựng, một tờ giấy lớn với các bút màu hoặc trong một hoạt động vui chơi dơ bẩn. Giúp một trẻ mang một đồ vật nào đó rồi đưa cho trẻ khác. Để trẻ lăn bóng cho trẻ khác. Dạy trẻ cầm tay nhau trong khi đi bộ. Để một trẻ sắp xếp đồ ăn nhẹ cho trẻ khác. Luân phiên dẫn đầu trong trò chơi bắt chước. Hai trẻ cùng chơi trò chơi giả vờ. Hoạt động nhóm mỗi sáng tiến hành vào đầu giờ sáng, bao gồm tất cả trẻ trong lớp là một ý hay. Nhưng điều quan trọng là hãy suy nghĩ về nội dung của hoạt động này và tiến hành các hoạt động có ý nghĩa cho trẻ và có tiềm năng học tập. Hãy cùng quan sát một hoạt động nhóm mỗi sáng, đơn giản cho Bobby và Tony. Rung chuông là tín hiệu cho hoạt động này bởi vì Tony có thể nghe được và có thể giúp giáo viên rung chuông. Bobby cũng nhận thức được cái chuông là tín hiệu cho hoạt động dù em không nhận biết âm thanh. Mỗi trẻ có một chiếc ghế riêng cho hoạt động này và trẻ được hỗ trợ để xác định vị trí của chúng. Các hoạt động bao gồm những cử động đơn giản kết hợp với các đồ dùng xúc giác mà trẻ thích. Giáo viên giúp hai trẻ đưa đồ vật từ trẻ này sang trẻ kia để giúp trẻ có ý niệm về người còn lại. Ví dụ, cô giáo giúp hai trẻ cảm nhận khi cô đội một cái nón lên đầu. Cô quay người một vòng để mọi trẻ có thể nhìn và sờ nó. Sau đó, cô giúp Tony đội chiếc nón che mưa bằng nhựa mà trẻ rất thích để trẻ đứng và quay một vòng. Cô giúp Bobby sờ vào nón và trở về chỗ ngồi. Sau đó, đến lượt Bobby đứng lên và quay một vòng với chiếc nón lông em thích lên đầu. Đôi khi nón được đổi qua đổi lại, nhưng khi kết thúc hoạt động, mỗi người đều đội chiếc nón của riêng mình. Một hoạt động tương tự có thể được tiến hành với A nhỏ, một sợi dây sâu các hạt mà Tony thích. B nhỏ, loại kem dưỡng da có thể bôi lên tay trẻ khác hoặc giáo viên. Hoặc C nhỏ, luân phiên ngồi lên đùi giáo viên để ôm hoặc nhúng và lắc lư với một trẻ khác ngồi bên cạnh và được trợ giúp để cảm nhận điều gì đang diễn ra. Rung chuông là tín hiệu cho sự kết thúc hoạt động và mỗi trẻ đẩy ghế mình ngồi ra sau. Trong một ví dụ khác, Carmen và Cindy luân phiên cưỡi ngựa gỗ ngoài trời. Giáo viên chỉ vào áo khoác của trẻ để ngụ ý rằng họ sẽ đi ra ngoài. Sau đó, đưa trẻ tới chỗ thường đặt ngựa gỗ. Trẻ luân phiên cưỡi ngựa và giúp giáo viên kéo. Để giao tiếp về việc luân phiên, giáo viên vỗ vào ngực trẻ và chỉ, hoặc là chỉ về phía ngựa gỗ, hoặc là ra hiệu xuống ngựa. Bởi vì Carmen khó chú ý vào các tín hiệu thị giác, em được chạm vào tay giáo viên khi cô chỉ. Giáo viên đồng thời cũng chỉ để giúp trẻ đang đẩy ngựa gỗ biết được hướng đẩy. Chúng ta cũng cần phải ghi nhớ rằng, mặc dù tương tác xã hội với bạn bè là rất quan trọng, ở các giai đoạn phát triển sớm khi chúng ta đang cố gắng hình thành sự khởi đầu của giao tiếp, việc tương tác với một người lớn biết cách giao tiếp có thể sẽ có lợi cho trẻ hơn. Các hoạt động hàng ngày, danh sách được giới thiệu dưới đây với các ví dụ trong mỗi nhóm nhằm giúp mở rộng quan niệm của chúng ta về các kỹ năng tự phục vụ quen thuộc. Chúng được lấy từ chương trình sinh hoạt hàng ngày được trường dành cho trường khiếm thị Perkins xuất bản. Chế độ ăn, các loại đồ ăn, nhận biết về những đồ có thể ăn được, sự sẵn sàng thử đồ ăn mới. Kỹ năng ăn, khả năng sử dụng các dụng cụ ăn uống, kiểm soát việc cầm đồ ăn, sử dụng yếm, giấy ăn và ống hút. Kỹ năng mặc quần áo, dự đoán, phối hợp, tự mặc và cởi đồ. Vệ sinh cá nhân, tham gia, hỗ trợ và tự thực hiện việc rửa, lau khô, tắm, đánh răng, chải tóc. Đi vệ sinh, thoải mái với việc được đưa vào nhà vệ sinh vào những giờ cố định, thể hiện khi quần ướt, hỗ trợ khi đi vệ sinh, không tè dầm, ị đùn trong ngày và đêm, hỏi đi vệ sinh hoặc tự đi vệ sinh. Ăn, học được các thói quen và cách cư xử phù hợp, ngồi đúng kiểu trong giờ ăn, xác định vị trí đồ ăn ở trên bàn, kiềm chế các hành vi không phù hợp. Mặc quần áo, học được các thói quen và cách cư xử phù hợp, cất quần áo, phụ giúp giặt quần áo, phụ giúp xếp quần áo. Các thói quen cư xử, có các hành vi phù hợp trong những tình huống khác, ví dụ như ở siêu thị hay bệnh viện. Hỗ trợ tại nhà, chuẩn bị đồ ăn, quậy thức uống, lấy đồ ăn nhẹ từ trong túi, giúp làm bánh, giúp đem và mang đồ vật, bắt chước các hoạt động lau dọn đơn giản, nhặt lên và cất đi, phụ giúp các công việc vặt, đi chợ, mang túi đựng đồ, đẩy xe đẩy hoặc xách giỏ, đặt hàng hóa lên bàn tính tiền. Các hoạt động vui chơi giải trí, tự kiểm soát việc chơi với đồ chơi, với các đồ chơi ngoài trời, di chuyển trong không gian, chọn đồ chơi để chơi, xem TV, chơi với người lớn hoặc với người lớn và một trẻ khác trong trò chơi nhóm đơn giản, luân phiên. Tony đang mặc quần áo để tới trường, mẹ giúp Tony chạm hoặc cầm quần áo và vỗ nhẹ vào các bộ phận cơ thể tương ứng trước khi mặc đồ. Khi mẹ muốn em nhấc tay hoặc chân, mẹ vỗ nhẹ vào đó và giúp em thực hiện. Mẹ cho phép em tự chải đầu trước khi chải cho em. Mẹ vỗ nhẹ vào tai trẻ, sau đó giúp trẻ mở hộp đựng máy trợ thính để lấy máy. Bằng bất kỳ cách nào có thể, mẹ em chỉ ra việc sẽ làm tiếp theo trước khi thực sự làm nó, hoặc hướng dẫn tay trẻ nếu có thể. Giáo viên của Carmen phải để em chơi một mình trong giây lát, thay biết rằng em sẽ chỉ chủ yếu liếc nhìn đồ chơi. Khi em một mình, thì việc yêu cầu em tham gia vào các hoạt động học tập là điều không thể. Tuy nhiên, thầy giáo vẫn có thể sử dụng khoảng thời gian này cho việc học. Giáo viên đưa Carmen tới khu vực thường sử dụng để em chơi một mình, ở ghế hạt xốp. Thầy vỗ vào ghế và nói, con có thể ngồi ở đây. Sau đó, đưa ra một cái hộp đựng ba đồ chơi trẻ thích để trẻ lựa chọn. Thầy quay lại hai lần để đổi đồ chơi. Giáo viên vỗ vào đồ chơi Carmen đang cầm, ra ký hiệu, xong, và giơ hộp đựng đồ chơi ra. Carmen sẵn sàng bỏ đồ chơi em đang chơi khi em thấy đồ chơi mới. Carmen chọn đồ chơi và được chơi một mình. Cindy đang học cách giúp đỡ mọi người trong nhà theo cách đơn giản nhất. Khi em sẵn sàng đi ngủ, mẹ đưa cho em đôi giày để em cho vào tủ đồ. Cindy cần sự giúp đỡ để mở cánh cửa tủ. Mẹ đóng cửa tủ và giúp Cindy học cách với tới tay mẹ đặt lên nắm cửa. Máy trợ thính của em cần phải để trong ngăn kéo. Một lần nữa, Cindy lại phải với tay mẹ để tìm sự giúp đỡ. Mẹ đưa cho Cindy quần áo dơ của em và chỉ xuống hành lang. Cindy mang quần áo tới phòng tắm nhưng lại để chúng trên sàn nhà tắm. Mẹ em chỉ vào giỏ đựng đồ dơ và giúp Cindy mở nó. Sau đó, mẹ em giúp em nhặt đồ ở trên sàn. Để ghi nhớ về các kiểu giao tiếp thường xuất hiện ở giai đoạn tiền ngôn ngữ này, bạn có thể xem lại bản tổng hợp trong chương này và phần các mô hình giao tiếp không lời ở chương 7. Các hoạt động nêu trên có thể được sử dụng để giúp trẻ phát triển các kỹ năng giao tiếp thường xuất hiện trước từ vựng, trước khi trẻ có thể thực sự bắt đầu học về hệ thống ngôn ngữ nói. Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu về sự xuất hiện của từ vựng. Điều này thường bắt đầu ở giai đoạn 2, nhưng chưa trở thành cách thức giao tiếp chính thức của trẻ cho tới giai đoạn 4 và 5. Những ví dụ này sẽ cung cấp các ý tưởng về việc giao tiếp không lời phát triển như thế nào trong giai đoạn 1 và 2. Trước khi trẻ thực sự sử dụng từ ngữ, chúng ta cũng cần phải ý thức về cả giao tiếp tiếp nhận và diễn đạt. Chúng ta cố gắng diễn đạt các ý tưởng của chúng ta tới trẻ và chúng ta đáp ứng lại với mọi nỗ lực giao tiếp trẻ thực hiện. Giao tiếp của trẻ có thể sẽ rất chung chung. Việc diễn giải ngụ ý của trẻ sẽ phụ thuộc vào hiểu biết của chúng ta về trẻ cũng như quan điểm của chúng ta trong tình huống đó. Như đã đề cập, trẻ cần rất nhiều thông tin đầu vào để học cách tương tác với chúng ta và trẻ cần đôi tay của chúng ta luôn sẵn sàng để trẻ có thể sử dụng và thỉnh thoảng giúp trẻ để phát triển các mô hình giao tiếp. Thời gian tốt nhất để trẻ học ý nghĩa của một ký hiệu là khi trẻ có ý tưởng đó trong tâm trí. Bạn phải là chuyên gia để biết trẻ có ý tưởng gì trong đầu. Các chiến lược phát triển vốn từ của trẻ. Làm thế nào để chúng ta biết trẻ đã sẵn sàng cho việc tăng cường sự phát triển từ vựng? Mô hình nào được lựa chọn là phù hợp với trẻ? Đầu tiên, chúng ta có thể thấy trẻ đã phát triển sự hứng thú trong tương tác của chúng ta với trẻ. Niềm thích thú về nó, hay ít nhất là việc nhận thức rằng sự có mặt của chúng ta mang lại lợi ích cho trẻ. Trẻ đặc biệt nhận thấy rằng đôi tay và hoặc giọng nói của bạn có tác động đến điều xảy ra với trẻ. Trẻ có đôi chút chú ý tới giao tiếp của bạn, trẻ quan sát bạn, lắng nghe bạn hoặc di chuyển tay trẻ theo tay bạn. Bạn có thể cảm nhận thấy trong hành vi của trẻ những mong đợi và dự đoán khi bạn giao tiếp với trẻ. Trẻ thể hiện rằng trẻ hiểu một số giao tiếp của bạn, nhìn về phía bạn chỉ, đi tới khi bạn ra hiệu, mỉm cười khi được đưa ra dấu về đồ vật trẻ thích và thể hiện sự sẵn sàng khi một hoạt động trẻ thích được ra dấu là sẽ được tiến hành. Trẻ cũng giao tiếp với bạn thường xuyên hơn theo nhiều cách khác nhau. Trẻ đã học được rằng những nỗ lực giao tiếp của trẻ sẽ mang lại các kết quả dễ chịu. Những hành vi giao tiếp này là những gì đã được mô tả trong bản biểu về giai đoạn phát triển 3. Trẻ em ở giai đoạn này đã sẵn sàng cho việc tăng cường số lượng từ vựng. Ở giai đoạn 4, trẻ có thể hiểu được một vài ký hiệu và bắt đầu sử dụng chúng trong các tình huống quen thuộc. Tới giai đoạn 5, các ký hiệu bắt đầu có ý nghĩa rõ ràng hơn với trẻ và ít bị ràng buộc chặt vào những tình huống cố định. Chúng tôi không nói rằng việc sử dụng từ với trẻ vào trước thời điểm này là sai. Nếu trẻ có thể nghe tiếng nói của bạn, bạn có thể vừa nói vừa giao tiếp không lời với trẻ. Nếu ngôn ngữ ký hiệu là lựa chọn cho trẻ, bạn có thể giới thiệu cho trẻ một vài ký hiệu trong số những ký hiệu tự nhiên nhất để ra hiệu về các hoạt động, đồ chơi hay các cá nhân ưa thích của trẻ. Ăn, bye bye, rửa, ngủ, áo và xong. Điều quan trọng không phải là kỳ vọng sự học tập hay thậm chí là sự hợp tác khi mức độ phát triển của trẻ đang ở giai đoạn 1 và 2. Nó có thể trở thành sự căng thẳng cho cha mẹ, giáo viên và trẻ Nếu trẻ được kỳ vọng làm những điều trẻ chưa sẵn sàng, hãy nhớ rằng, ngay cả với trẻ bình thường, trẻ cũng phải nghe một từ hàng trăm hoặc hàng nghìn lần trước khi trẻ có thể tự sử dụng nó.